chữ Kampate tiếng Ấn Độ có nghĩa là rung động. Tâm của người á, vì còn phiền não nên bị tám pháp ấy làm rung động. Tám cái pháp đó làm cái tâm chúng ta rung động vì tâm chúng ta còn phiền não. Sao xuyến khó được, có khó được hay mất những pháp ấy, khó mà được cái pháp đó mà cũng khó mà mất cái pháp đó. Cái pháp đó là trung tâm đó. Muốn được nó cũng khó, mà muốn mất nó cũng khó. Nó vì tâm chúng ta phiền não nó như vậy đó. Thành ra nó khó được hay mất những pháp đó. Vì tâm rung động bởi các pháp ấy nên người rất rất lo chạy theo nó. Cái tâm mình rung động trong cái tám pháp đó thì mình chạy theo những cái pháp đó, thấy không? Hoặc tìm về vì chưa có, hay kiếm lại vì bị mất. Chưa có thì đi tìm, tìm nó về, hay bị mất thì đi kiếm nó lại. Đó, ta cho tám pháp đó nó như vậy thôi, nó lẩn quẩn. Hay nó mất thì đi kiếm nó, mà nó chưa về, chưa có thì đi tìm nó về. Hoặc vì sợ mất nên lo giữ, có khi được nó rồi. Tám pháp bây giờ sợ nó mất nữa, còn lo giữ nó nữa. Đây là nguyên nhân sanh khổ, vì khi được cũng khổ. Lo giữ được rồi còn lo giữ nó nữa, tại nó mất mà. Đó là nguyên nhân sanh khổ, khi được cũng khổ. Sự thật á, khi được thì mất công gìn giữ, sợ bị mất. Mình được rồi mình sợ nó mất, mình mới mất công gìn giữ nó. Mà khi mất á, thì khổ. Thành ra cái gì cũng khổ á. Được rồi, lo gìn giữ cũng khổ, mà mất đi nó cũng khổ. Đó, tám pháp tây giang đó. Trong tám pháp đó, có những pháp mà chúng ta không thích, không ưa. Như tôi nói nãy có bốn cái pháp mà quý vị không thích, không ưa, mà bốn cái pháp quý vị thích ưa, nó lẫn lộn vậy đó. Trong cái pháp đó, có cái pháp mà chúng ta không thích, không ưa, nên chúng ta không muốn cho nó đến với mình. Nghĩa là cái không thích, không ưa đó, không cho nó đến. Nó khổ lắm, bây giờ nó lại gần khổ lắm, gán mà tránh đó. Nên hết sức cố gắng không cho nó đến mà nó dẫn đến. Mặc dầu cố gắng ngăn chặn gì nó dẫn đến, vì đó là pháp của thế gian. Sanh ra là nó phải có như vậy. Như vậy thành ra Đức Phật mới chỉ con đường tránh nó. Đức Phật kêu quăng nó bỏ. Đó, nhắc nhở quăng bỏ mà đâu có quăng bỏ. Chắc lên đêm nữa. Khổ vậy đó. Đức Phật nó nặng lắm con ơi. Bỏ nó xuống thì con nhẹ rồi. Không sao đâu. Chắc thêm. Sướng quá, không đủ nặng đâu. Nào thấy không? Chúng sanh nó như vậy. Phật chỉ một con đường đi ngã. Phật nó đi về hướng này, thấy không? Hướng này đi không tốt, còn đi hướng kia. Làm sao vậy? Thấy không? Tám pháp này ví như cái lưới. À, trong kinh nói, cái tám pháp thế gian này ví như cái lưới. Còn chúng sanh ví như con cá trong lưới. Cá mắc lưới á. Cá mắc lưới nó dễ gì ra. Quý vị biết con cá nó lội lội, ta thấy cái chài xuống cái lưới vô đó, cái ngậm cái từ gì đó, nó dính vô trong cái lưới, đâu có ra được. Thì trong kinh điển nói tám pháp thế gian này như cái lưới, còn chúng ta, chúng sanh này như con cá, nó mắc ở trong cái lưới đó. Thật là khó thoát khỏi. Chữ chúng sanh đó, tiếng Bali, tiếng Phạn Ấn Độ là Sata. Chữ Ấn Độ đó, tiếng Ấn Độ là Sata, là chúng sanh đó. Nhưng Phạn ngữ chữ Sata đó, tiếng Sata đó còn có nghĩa là dính nữa. Đúng rồi, vì chúng sanh nó dính như con cá mắc lưới. Thành ra chữ Sata, chúng sanh đó, Ấn Độ có nghĩa là dính nữa. Nói dính trong pháp thế gian, ý nói là chúng sanh nó dính ở trong pháp thế gian đó. Hiểu được không? Dính ở trong cái tám pháp đó, chúng sanh mình nè. Rồi, ví như con cá nó dính trong lưới, hay là con cá nó cắn phải câu, người ta thả câu xuống thấy không, ta để câu nè, để cái mồi, con cá nó lội lại thấy ngon quá, táp nó bụp dính cái miệng luôn. Chúng sanh chúng ta là như vậy, thường ngày người ta để câu, để bẫy tùm lum hết trơn, mà không sao, vui quá, ha, thử để ăn câu rồi đó, thấy không, vậy táp táp thế gian ấy là gì? Tôi nói cho quý vị dễ nghe. Bốn cái pháp đó thì chúng sanh thích, mà bốn cái pháp mà chúng sanh không thích không ưa. Nhưng dầu không thích không ưa nó cũng lợi. ngăn cản gì nó cũng lợi, vì vì chúng sanh là nó phải ở trong cái pháp thế gian. Vậy bốn cái pháp mà chúng sanh thích ưa là một, tiếng Hàn, tiếng Ấn Độ là labo. Labo là muốn được lợi, là muốn được lợi ích đó, muốn hoài à, mà phải phải được lần thôi thôi, được lần lần thứ hai còn muốn hơn cái đó nữa, không có thôi. Mà được lần thứ hai rồi thôi sao, không có thôi, muốn lần thứ ba nữa. Đó, thành ra cái được lại đó là chúng sanh thích. Điều thứ hai chúng sanh thích là gia sô, là được quyền chức, muốn được quyền chức, cũng như đi lính đó, được quan ba đâu có chịu thôi, muốn lên quan tư, quan tư cứ muốn quan năm phải không, quan năm cứ muốn lên tới làm tướng, tướng một sao, hai sao, ba sao, bốn sao, giết cái cũng muốn làm tổng thống luôn, cũng vậy. Như vậy đó, muốn được quyền chức là muốn hoài, đâu có dứt, cái đó là pháp thế gian mà chúng sanh muốn. Điều thứ ba, pháp thế gian mà chúng sanh muốn là tiếng Phạn là Pasamsa. Pasamsa là được khen, muốn được khen hoài. Bữa nay người ta khen, khen bao nhiêu á, bữa khác còn làm hơn cho người ta khen hơn nữa. Ừ, bởi vì nói người ta khen, thì ta làm cho hơn nữa. Cũng như sửa sạn đẹp quá, rồi phấn rồi đẹp quá, bữa khác ấy, à, biết người ta khen cái bộ áo này, tao kiếm bộ áo khác cho đẹp hơn, rồi phấn này nó mỏng quá, tao dồn cho nó nhiều hơn, tha son ít quá, tha cho đậm hơn, kiếm màu son khi nó tiệt cái áo này kia, cả đôi giày này kia, đó, muốn được khen, đó rồi, được khen thường thôi, còn khen cái khác nữa, nghĩa là muốn cái gì cũng được khen hoài. Đó, điều thứ tư mà chúng sanh muốn đó là sukha, tiếng Phạn. Sukha là muốn được an vui, muốn được an vui hoài, không có muốn phiền não, không muốn khổ, không muốn cái gì hết trơn á, muốn được an vui. Như vậy pháp thế gian bốn thứ mà chúng sanh muốn được là được lợi, được quyền chức, được khen, được an vui. Bốn điều đó ai cũng muốn, cả tôi, không có ai bỏ được, vì trong thế gian mà. Nè, còn bốn muốn mà, bốn món kia đó là pháp thế gian, bốn pháp kia là chúng sanh ghét, không có ưa, không có muốn, nhưng mà nó lợi à, cản cũng lợi à, nghe không? Đóng cửa thành nó cũng vô à. À, bốn món là gì? Là tiếng Phạn là alapo, là mất lợi, mất cái quyền lợi. Đâu có ai sinh ra từ nhỏ tới lớn làm ăn gì mà không từng lỗ lã, hay là không từng bị mất, bị cái gì, mất cái quyền lợi. Nó phải có, ít nhiều nó phải có, tùy theo cái phước của mình tạo. À, một đều là mất quyền lợi là chúng sanh không thích à, nhưng mà nó là, nó có à. Điều thứ hai tiếng Phạn là Ajaso. Ajaso là mất quyền chức. Có khi làm quan là quan lọ, tham quá là cách chức đi. Thấy không? Bây giờ là đừng nói gì nè, giờ làm vua đi nữa đó, không ai đuổi được là phải không đó, nếu có vua mình chúc rồi chết đi đó, chừng chết cái mất quyền chết rồi nghỉ thôi, đừng làm vua sướng quá, có quyền quá giờ chứ không chết đi là phải không đó, giờ ông vua không ai đuổi được đi cũng mất quyền chết rồi chết cái nói lại à, thấy không đó. Điều thứ ba mà chúng sanh không ưa, cái pháp thế gian thứ ba là nên đặt, là bị chê. Nãy bị khen ưa lắm mà bị chê là không được. Bị chê là có khi người ta chê đúng nó cũng không chịu nữa. À, không chịu cho ta. Phải tin ta chê đúng biết mà, cái này mình làm sai, cái này nó không tốt, nó chê mình không được. Thì chê là không được à. Nhất định là ăn thua, chết sống gì phải ăn thua cả. Đó thế, bị chê là không được. Nhưng mà thế gian này ai không bị chê? Cả Đức Phật hồi mới đắc quả đắc đạo đó, mà có nhiều người chưa biết Đức Phật cũng chê Đức Phật. Đức Phật còn bị chê đó, hồi đó bởi vì nó không hiểu Đức Phật, nó không có đợi nghe Đức Phật nói, không lại nghe Ngài dạy, rồi cứ nó à, không có tin, còn bị chê. Thành ra cái thế gian ai mà chạy khỏi cái bị chê đó, mà ai mà có muốn bị chê đâu. Đâu, điều thứ tư là Dukkha, là bị khổ. Dukkha là bị khổ. Như vậy bốn món này, bốn cái pháp này chúng sanh không thích không ưa, nhưng nó dẫn lại là mất lợi, mất quyền chức, bị chê bị khổ, là nó tương đối với bốn cái kia. Ha, bốn cái chúng sanh ưa là được lợi, nó tương đối là mất lợi. Ha, được quyền chức tương đối là mất quyền chức, được khen tương đối là bị chê, được an vui tương đối là bị khổ.
nha.
Đó, thành ra tám cái pháp này, cái một pháp thế gian nhớ nha, nó dễ nhớ lắm, mà không ai tránh khỏi, trừ phi đắc quả A La Hán, thấy không? Thì mới là cái tám pháp này nó không có quấy nhiễu được, mà không là ai cũng vậy hết, nhưng mà nó ít nhiều khác nhau, ha, nghĩa là nó ít nhiều khác nhau. Trong tám pháp này có bốn pháp thì người ưa thích, mà còn bốn pháp thì người chán ghét rồi. Tôi nói nãy đó, được lợi, được quyền chức, được khen, được an vui thì ưa thích, mà mất lợi, mất quyền chức, bị chê, bị khổ là chán ghét. Nhưng mà chán ghét nó tránh được không? Không được, phải không? Vì nó ở trong thế gian và nó ở trong cái tâm của chúng ta này. Đó, chúng ta ham mê hay ưa thích bốn pháp được lợi, được quyền chức, được khen, được an vui, vì ưa thích nên ta chạy theo nó. Cái được lợi, được quyền chức, được khen, được an vui đó, ưa thích nó chạy theo nó, đến đổi chúng ta quên già, là chạy tới quên già luôn. Đức Phật nói chạy theo bốn cái đó đó, chạy theo cái được lợi, được quyền chức, được khen, được an, chạy tới quên già luôn. Tôi ngó, cái kiến thấy gân rụng rồi, thóc bạc rồi, da nhăn rồi, tử thần gần gõ cửa, chạy theo nó. Đức Phật nói quên già. Chúng ta quên rằng những gì mà ta ưa thích, ta chưa thỏa mãn thì lại bị mất đi. Đó, thấy không? Chưa thỏa mãn là chưa đầy đủ đó, ưa thích chưa đầy đủ nữa, có bao nhiêu không đầy đủ đâu, ha, thì bị mất. Hai ta lại bỏ nó ra đi. Đó, bỏ nó ra đi quý vị biết chứ. Sắm nhiều quá, sắm 2-3 căn nhà, 4-5 chiếc xe, 5-7 chiếc cà rá hộp sàn hay là cái gì đó, rồi cái chết cái đùng. Tôi nói rõ vậy đó, dễ nghe. Chết cái đùng, bỏ nó ra đi, quên già luôn. Đức Phật nói, thấy không? Khi mà chúng ta bỏ nó ra đi, hỏi coi chúng ta chạy theo nó, chúng ta có đem nó đi theo được không? Đâu có đem theo được. Đừng nói gì những cái đồ ngoài thân. Đây nè, cái thân này còn đem theo không được mà. Đó, Đức Phật muốn dạy chúng ta đi tìm cái người ra đi đó, đó, hiểu không? Tìm cái người ra đi đó mà bỏ hết thảy trở lại đó, gán tìm cái ông chủ đó, ông chủ thiệt đó. Vì con người chưa có trí tuệ nên không nhận thức vô thường, khổ não, vô ngã. Vì chúng ta không trí tuệ, chúng ta không có nhận thức được cái vô thường, cái thế gian là vô thường, khổ não, vô ngã, nên khi ta cứ chạy theo các pháp ấy. Vì vậy chúng ta cứ chạy theo cái tám pháp đó, bốn cái pháp thì ưa thích, bốn pháp thì không ưa thích. Cái ưa thích thì chạy theo kiếm nó lại, cái không ưa thích thì cứ xô nó ra, mà nó đâu có đi ra, nó ở đó. Thành ra chúng ta khổ, ta lại thương tiếc buồn rầu vì những của cải không phải là ta, mà không phải là của ta, cũng không trung thành với ta nữa. Chúng ta cứ thương tiếc buồn rầu cái của cải nó không phải là ta, mà nó không phải của ta, mà nó không có trung thành nữa. Cái của cải đó, nó đâu có trung thành gì. Đã gọi là loka, tiếng Phạn là thế gian, nghĩa là tiêu hoại, nghĩa là hoại diệt. Thì khi nào ta tìm được một điều gì trung thành với ta đâu? Bởi vì thế gian mà, cái đó là thế gian, nó là phải tiêu hoại. Thì làm sao mà chúng ta tìm cái gì nó trung thành nhất? Đâu có gì trung thành, bởi vì nó có trung thành chút nó cũng hư à. Phải không? Nó hoại diệt rồi, làm sao nó trung thành được? Bây giờ đừng nói gì, nhất là hồi xưa, bây giờ thì chắc ít rồi, không biết. Chứ hồi xưa đó, nghĩa là thanh niên thiếu nữ là gặp nhau là thề non hẹn biển, nghĩa là trung thành lắm. Đúng, đúng, có trung thành như vậy thật, không phải không có. Nhưng một ngày nào đó rồi, dầu trung thành cách mấy nó cũng phải ra đi, phải không? Phải không? Thế gian mà. Đó. Quý vị nghe người Tàu á, tôi còn nhớ đó, tôi học chữ Tàu thề dữ lắm. Thấy không? Anh xin thề, chừng nào núi tan biển cạn. Núi á, nó tan, biển á, nước biển nó cạn, anh vẫn thương em. Có lẽ như vậy thật, nhưng mà tới ngày anh chết rồi anh đâu có ở đó mà giữ em hoài đâu, núi mà núi nó chưa tan, biển nó chưa cạn, anh đi trước rồi. Thấy không? Con người cũng vì tám pháp thế gian nói trên đó, giết hại nhau. Đó, con người chúng ta chúng sanh vì cái tám pháp đó đó, vì muốn được lợi, muốn được quyền chức, muốn được khen, muốn được vui đó, rồi giết hại lẫn nhau. Gia đình tranh với gia đình, trong gia đình cũng vì cái đó, tranh nhau trong gia đình thôi. Con cái trong gia đình này nè, cũng vì cái được lợi, quyền chức, được khen. Mẹ khen tao, mẹ chê mày, mẹ chê mày, mẹ khen tao, tùm lum tà la trong đó. Đó, gia đình cũng vậy. Xóm này với xóm kia, ở xứ mình hồi xưa đồng ruộng là xóm này chê xóm nọ, xóm kia tranh nhau, xứ này tranh xứ nọ đó. Quý vị thấy không? Nên thế gian thường bị chiến tranh tiêu diệt. Xứ này chê xứ nọ cũng như là nước này nói nước kia làm vậy không phải, nước kia nói nước nọ không phải, rồi kẻ binh đánh nhau đó. Đó, tiêu diệt. Cũng vì cái đó đó, cũng vì cái được lợi cái gì đó. Nếu xét kỹ, không có gì gây thảm họa cho chúng ta hơn là tám pháp đó. Không có cái gì gây thảm họa, tai họa hơn cái tám pháp là được lợi, được quyền chức, được khen, được an vui, hay là mất lợi, mất quyền chức, bị chê, bị khổ. Gây cái thảm họa lớn nhất, không có gì hơn cái đó. Kinh nói, vì vậy nên Đức Phật dạy chúng ta không nên rung động vì pháp thế gian đó. Vì vậy Đức Phật mới dạy chúng ta nghe câu này ha, đừng có rung động trong cái tám pháp thế gian đó, hiểu không? Đó, vì tám pháp thế gian đó nó làm cho chúng ta xảy ra biết bao nhiêu cái sự như là khổ. Thành ra Đức Phật dạy cái tâm đừng có rung động ở trong cái tám pháp đó. Ý nói không nên bị tám pháp ấy ngự trị trong lòng ta. Chúng ta có cái tám pháp ấy, nhưng làm sao gán đừng cho nó ở trong lòng, hiểu không? Như tôi nói đó, không ai chạy khỏi, chỉ có bậc A-la-hán thôi đắc quả. Nhưng mà chúng ta cho nó bớt đi, hiểu không? Bớt lần lần đi, chứ đừng có thêm, thấy không? Đừng có thêm. Mà thường ngày chúng sanh đó, tôi thấy thêm không, cái bớt này chắc khó quá đó, thêm không, thấy không? Đâu có bớt. Thành ra gán bớt. Đức Phật muốn dạy chúng ta là phải bớt nó, đừng có thêm nó vô. Khi chúng ta biết tám pháp đó gây thảm họa cho nhân loại thì chúng ta cũng nên cố tránh đi được phần nào hay phần đó ấy. Nghĩa là mình tránh được phần nào hay phần ấy, bởi vì mình là chúng sanh rồi làm sao mà tránh hết. Nhưng mà tránh phần nào thì hay phần ấy. Thường ngày chúng ta phải gán, mà chúng ta gán tu nè, gán trì giới, gán tham thiền, gán bố thí, gán làm phước phận, đó là chúng ta gán tránh cái đó, tránh cái tám cái pháp đó. Chúng ta bố thí là chúng ta không muốn được lợi, chúng ta đem của chúng ta đi cho đó, là chúng ta tránh cái muốn được lợi đó. Nên chúng ta trì giới, chúng ta tham thiền này kia để tâm yên tĩnh là chúng ta gán tránh, mà tránh phần nào hay phần đó. Vì nó không thể nào mà chúng ta một thời một thở mà làm cho nó dứt sạch được liền, chỉ có đắc được quả niết bàn. Khi chúng ta cố tránh thì lợi ích trước nhất là chúng ta được an vui đó. Nếu quý vị tránh cái tám pháp thế gian đó càng nhiều càng tốt thì quý vị được an vui, cái lợi ích trước nhất quý vị được an vui rồi. Quý vị đừng có chạy theo cái được lợi, đừng chạy theo cái được khen, thấy không? Quý vị đừng chạy theo quyền chức, quý vị đừng chạy theo an vui. Đó, bốn cái đó là quý vị được lợi. Quý vị chạy theo an vui là gì? Quý vị thấy ta có chiếc xe muốn sắm chiếc xe, thấy ta có nhà muốn sắm cái nhà, thấy ta có gì muốn chạy theo, được an vui mà. Nó thành ra nó là quý vị tránh được nếu mà quý vị gán. Mà những cái người gần chúng ta cũng được an vui đó, khi mà chúng ta hành cái đó đó thì cái người gần chúng ta được an vui. Tôi nói một cái dễ, bây giờ quý vị làm cha mẹ trong nhà mà quý vị chạy theo cái đó quá đó, con cái nó cũng khổ mà. Có khi quý vị còn nói sao mà không kiếm lại giúp tao để mua cái này, sắm cái nọ, làm cái kia. Mày thấy ông con có bà đó, ông đó nó có hiếu lắm, nó vậy vậy. Còn tụi bay không biết gì hết, gây phiền não. Nhưng mà có khi con nó có cái nó có một cái cái trách nhiệm gì nó khó khăn, nó không thể làm được, nó không phải muốn làm nhưng nó làm không được, mà mình cha mẹ cứ đem đi phân biệt với người khác. Đó, tôi nói sơ, tôi làm cha mẹ cũng như quý vị, có khi đó mình cũng không hiểu cái đó, mình làm cho nó có phiền não. Thật ra trong kinh dạy chúng ta gán tránh, tránh phần nào hay phần đó, tám pháp đó. Muốn diệt trừ tám pháp thế gian đó, phải cần có các pháp này. Là quý vị ha, học nhớ Đức Phật dạy những cái pháp để diệt trừ cái pháp thế gian đó. Tiếng Phạn là Lokapala Dhamma. Dhamma là pháp, Loka là thế gian, Lokapala, Pala là pháp hộ trì thế gian. Đó, Đức Phật dạy nó có cái pháp hộ trì của thế gian. Cái pháp hộ trì thế gian đó gồm có hai phần, tiếng Phạn, tiếng Bali, Ấn Độ là Heri Otapa. Tiếng Phạn, Ấn Độ, Heri Otapa đó là hổ thẹn tội lỗi và ghê sợ tội lỗi. Đức Phật dạy muốn tránh cái pháp thế gian, pháp thế gian đó phải có sự hổ thẹn tội lỗi, phải có sự ghê sợ tội lỗi. Nếu quý vị biết hổ thẹn tội lỗi, quý vị biết ghê sợ tội lỗi là quý vị có cái pháp hộ trì thế gian. Vì chúng ta sống trong thế gian, chúng ta có cái pháp để hộ trì thế gian là ghê hổ thẹn tội lỗi và ghê sợ tội lỗi. Như chúng ta đã học hỏi nãy đã biết tới Loka là thế gian. Thế gian thì tôi đã cắt nghĩa là hư hoại, là tiêu hoại. Mà pháp này thì gọi là pháp giữ. Pháp giữ là hộ trì đó, là hổ thẹn tội lỗi, ghê sợ tội lỗi. Thì rõ ràng là pháp tương đối của cái tám pháp đó. Cái hổ thẹn tội lỗi, ghê sợ tội lỗi này là tương đối với cái tám pháp đó. Hai đối trị với pháp tiêu hoại. Bây giờ thế gian là tiêu hoại, mà hổ thẹn tội lỗi, ghê sợ tội lỗi là cái pháp đối trị với cái sự tiêu hoại. Hai pháp này có ý dạy rằng khi chúng ta biết hổ thẹn và sợ tội lỗi thì không bao giờ dám làm tội, thì không khi nào ác pháp đến gần thì tất nhiên được hạnh phúc. Thấy không? Chúng ta ghê sợ tội lỗi, hổ thẹn tội lỗi là chúng ta không dám làm tội lỗi, thì không có ác pháp nào lại gần chúng ta được. Tất nhiên chúng ta được hạnh phúc rồi, tất nhiên chúng ta tránh được cái sự khổ của tám điều đó rồi. Đó, thì thành ra cái hộ trì thế gian này đó là hai pháp, là Heri Otapa, tiếng Phạn là quý vị nhớ là phải biết hổ thẹn tội lỗi và biết ghê sợ tội lỗi. Quý vị nhớ hai câu này thôi, làm sao có tâm quý vị ghê sợ tội lỗi, hổ thẹn với tội lỗi. Tôi muốn nói cho quý vị dễ hiểu là tội lỗi ở đây đó, sát sanh hại vật này nọ là quá tội nặng rồi, lừa gạt người ta quá tội nặng rồi ha, cái đó là quá tội nặng rồi, hại người ta quá tội nặng rồi. Tội lỗi đây quý vị biết nè, quý vị đó làm cho chồng giận, làm cho vợ giận, quý vị làm cho bạn bè không vui, đó là tội lỗi đó. Quý vị tưởng đâu đi hại người khác, đi làm người khác cái này cái nọ mới tội lỗi. Quý vị thường ngày trong gia đình quý vị nè, quý vị làm cho chồng buồn, vợ giận nè, làm cho con cái nó không được yên vui nè, làm cho bạn bè nó sanh ra phiền não nè, đó là tội lỗi. Vì Đức Phật nói đệ nhất đạo tràng là tại gia. Nếu mà tại gia quý vị tu không được, quý vị còn muốn nói đi tu ở đâu, đi đạo tràng nào, đi nghe ông nào bà nào nói cái gì nữa. Đó, tội lỗi là vậy đó. Thấy không? Quý vị coi, quý vị nếu mà quý vị biết hổ thẹn tội lỗi, ghê sợ tội lỗi thì quý vị đừng có làm những cái gì mà phiền phức cho chồng, cho con, cho vợ, cho bạn bè. Quý vị tránh được, tránh được cái sự đó là quý vị an vui rồi. Thấy không? Thành ra đó quý vị phải nhớ cái tội lỗi mà tôi nói đó là như vậy. Quý vị muốn được hạnh phúc, trước nhất cái người ở gần quý vị nhất là quý vị tu đi. Người đó mà người đó là thử thách nhất á. Người đó thử thách nhất á. Thấy không? Đó. Người đó là một ngày đó là đâm chém quý vị không biết mấy chục lần á, mà quý vị đỡ đi, học võ cho nhiều, đỡ đường đao này, học đường này với thầy này chưa kịp thì đi kiếm thầy khác học. Con đao này kia đủ thứ để đỡ được hết rồi thôi, không bị đâm bị chém mà, khó gì đâu. Còn quý vị nói đừng cho đâm chém là không khó. bởi vì những người đó còn sống trong tám pháp thế gian, cũng như quý vị như tôi còn sống trong tám pháp thế gian, làm sao mà không đập không chém, không đánh không đập không nói, thấy không? Thành quý vị phải gắng đỡ. Đó, tôi nói sơ quý vị, cái sự tu của chúng ta là như vậy, chứ không phải tu ở đâu. Đi đâu tu? Tu ở gần đây mà tu không được rồi còn muốn đi tu ở đâu? Thành ra quý vị nhớ. Điều thứ hai là sati, tiếng Phạn, tiếng Bali sati là trí nhớ. Và một tiếng nữa là sapajana. Sati sapajana là trí nhớ và biết mình. Tiếng Phạn sati sapajana là tiếng Việt chúng ta là trí nhớ và biết mình. Chúng ta phải có trí nhớ để quan sát những đề mục mà tâm thâu lấy. Chúng ta phải có trí nhớ để quan sát những đề mục mà tâm chúng ta thâu lấy. Đó, tôi nhắc nhở quý vị hoài, nói quý vị khi thấy phải lấy trí nhớ lại nhắc nhở cái thấy đó, trước khi muốn phản ứng cái gì nhớ không? Tôi nhắc nhở khi nghe đó, phải lấy trí nhớ là nhắc nhở cái lỗ tai nghe vậy thôi nghe, đừng có nhúng lửa lên nha, thấy vậy thôi đừng có nhúng lửa. Đó, thành ra đó, cái tiếng Phạn sati sapajana này Đức Phật dạy là trí nhớ để và biết mình. Khi nghe vậy, khi thấy vậy đó, không có biết mình rồi, chạy theo cái đó đó, chạy theo cái nghe cái thấy đó, cái mình này thôi kệ nó, chút nữa nó muốn nổi sân gì thôi kệ nó, nó muốn đốt lửa gì nó đốt, mà dài quá, người ta làm gì đâu á, mình đốt, đốt mình lên đây nè. Ha, người ta làm gì thôi kệ, không biết đâu. Mà mình thế nè, lấy dao, lấy mài cho bén rồi là cắt tâm, cắt gan mình hơn chứ. À, dại dột như vậy nè, cắt mình hơn. Người đó đâu có ta cắt tâm, cắt gan quý vị. Mà quý vị nói, nó nói như vậy không được đâu, nó làm vậy không được đâu. Đó, mài dao, cắt tâm, cắt gan hơn. Không có trí nhớ nhắc nhở, không có biết mình gì hết trơn. Mà Đức Phật dạy nè, thấy phải lấy trí nhớ phải biết mình, nghe phải lấy trí nhớ phải biết mình, rồi biết mình rồi sao lấy cái gì? Từ bi hỷ xả. Đó, tôi dạy quý vị bốn đi lấy cái đó lại sử dụng, thấy không? Ai làm cái gì đâu lấy bốn con đường đó lại đỡ, chém thì cũng lấy từ bi hỷ xả đỡ, đập cũng lấy từ bi hỷ xả đỡ hả, chửi mắng cũng lấy từ bi hỷ xả đỡ, cho bốn con đường cái bằng tiệt chiêu của Võ Lâm mà xài để đỡ đi. Đâu phải tôi dạy xuống, tôi cho bốn đường cái là quý báu nhất để đỡ mà, thấy không? Thành ra đó, cái chữ sati sapajana là trong kinh nói là nhắc là trí nhớ và biết mình. Chúng ta phải có trí nhớ để quan sát những đề mục mà tâm thâu lấy, cái tâm mình nó thâu á. Thấy nó thâu vô tâm, phải không? Nghe nó thâu vô tâm, phải quan sát nó. Trí nhớ ví như người giữ cửa thành, biết rõ rằng người nào nên cho vô, cho vào, người nào không nên cho vào. Thấy không? Trí nhớ đó, trong kinh nói như cái cửa thành mà. Như là cái người giữ cửa thành đó, cái trí nhớ là những cái người giữ cửa thành là biết là người nào đó nên cho nó vô, người nào không nên cho vô. Quý vị nhớ hồi xưa đó, Ấn Độ bên Tàu cũng giống nhau ngàn năm rồi lập thành, mà chiều lại người ta đóng cửa thành, không cho những người đi ra đi vô, sợ người ác nó vô nó hại này kia, đóng cửa thành, hiểu không? Thành cái quân lính canh thành nó biết hết á, biết người nào nó nên cho vô, người nào không cho vô. Cái đó là nói về cho quý vị nghe dễ vậy đó. Nhưng mà ở đây đó, trí nhớ là cửa thành là cái gì quý vị biết không? Cái cửa thành của quý vị đâu không? Hả? À, lục căn đó, cửa thành đó, con mắt đó là cửa thành nè, lỗ tai là cửa thành nè, lỗ mũi là cửa thành nè, cái miệng, cái lưỡi là cửa thành nè, cái thân, cái ý là cửa thành nè, lục căn. Như vậy đó, trong kinh dạy chúng ta lấy trí nhớ giữ cửa thành. Hiểu chưa? Cái nào, người nào đáng cho vô, người nào không đáng cho vô là biết rồi. Hả? Chuyện ác đừng cho vô, chuyện thiện thì cho nó vô, hiểu không? Đó, lấy trí nhớ giữ cửa thành đó. là người giữ cửa thành đó, là giữ cái con mắt, giữ cái lỗ mũi, giữ cái lỗ tai, cái miệng, cái thân khí, giữ cửa thành, sáu cửa thành đó, hiểu không? Nha. Bởi vậy thành ra sáu cửa thành đó mà giữ không kín rồi đó, nó vô, hãy nó vô rồi là thôi, nó làm tùm lum tà la trong đó rồi. Thành ra đó, trí nhớ như người giữ cửa thành, biết rõ là người nào nên cho vào, người nào không nên cho vào. Đấy, nhớ cái đó. Trí nhớ cũng vậy, không cho các ác pháp xâm nhập vào, mà cho các thiện pháp xâm nhập vào, nhập vào. Cái trí nhớ là như người giữ cửa thành, là biết người nào đáng cho vô, người nào không đáng cho vô. Thì cái trí nhớ đó cũng vậy, nghĩa là biết cái ác pháp thì không cho nó xâm nhập vô, mà cái thiện pháp thì cho nó nhập vô, phải không? Cái đó. Biết mình là khi biết pháp ác đã xâm nhập vào rồi, nên cố diệt trừ nó bằng mọi phương cách. Cái sati sampajana là trí nhớ, một cái là trí nhớ, và sati sampajana là biết mình. Cái biết mình đó là gì? Trong kinh nói biết mình là khi biết pháp ác xâm nhập vào rồi, thì nên cố diệt trừ nó bằng mọi phương cách. Đó, bởi vì trí nhớ là sati đó, là giữ nó đừng cho vô, mà bây giờ gửi nó vô được rồi. Còn cái sampajana là biết mình là biết khi nào mà ác pháp vô rồi, thì cố diệt trừ nó bằng mọi phương cách. Hiểu không? Nó vô rồi cố đuổi nó ra, là biết mình là vậy, là trí nhớ và biết mình. Điều thứ ba tiếng Phạn là yoniso manasikara, tiếng Ấn Độ yoniso manasikara là có trí tuệ suy xét cho chu đáo, là phải có cái trí tuệ để suy xét cho chu đáo. Thường thường quý vị nghe pháp, nghe trí tuệ, quý vị tưởng đâu là phải đi đậu bằng tiến sĩ kỹ sư, không có. Cái đó là việc đời, cái đó trí thức của việc đời người ta học hỏi. Cái trí tuệ ở đây đó, có nhiều vị pháp sư nói quý vị sợ lắm, nó phải tu không biết bao nhiêu kiếp, phải coi bao nhiêu kinh điển, cái đó nó quá. Trí tuệ là cái gì mà quý vị hiểu được, quý vị nhớ được, quý vị làm đúng là trí tuệ rồi. Tôi nói sơ quý vị nghe, đừng có bị người ta hù ở đó mà nghe mà sợ nó cái gì. Như vậy đó, trí tuệ đó là suy xét cho chu đáo. Có trí tuệ đó là suy xét cho chú đáo. Ý nói khi ta muốn làm việc gì nên dùng trí tuệ suy xét cho kỹ đó. Khi muốn làm cái việc gì, muốn nói cái gì, muốn làm cái gì, phải lấy cái trí tuệ suy xét cho kỹ, và biết đâu là hại, đâu là lợi để thực hành. Chúng ta phải biết ở đâu là hại, ở đâu là lợi để chúng ta thực hành cái đó. Phải lấy cái trí tuệ suy xét cho kỹ trước khi chúng ta muốn làm cái việc gì hay muốn nói cái gì. Trong chú giải bài pháp kinh hạnh phúc này đã có dạy như vậy: vì chúng sanh còn nhiều phiền não nên bị tám pháp đó chi phối. Tám pháp nó trên đó, nhớ không? Được lợi, được quyền chức, được khen, được an vui, bốn cái đó là muốn rồi. Còn bốn cái không muốn là mất lợi, mất quyền chức, bị chê, bị khổ, nhưng mà nó vẫn khó, không muốn nó cũng lợi à. Thành ra đó, nghĩa là trong kinh hạnh phúc này dạy chúng ta, nói nghĩa là chúng ta đó là chúng sanh còn nhiều phiền não là tham sân si đó. Vì chúng ta có cái tham sân si nó mới có cái, mới cái muốn lợi nè, muốn được lợi, muốn quyền chức, muốn khen nè. Chúng ta còn cái tham sân si là phiền não đó. Thành ra đó cái tám pháp đó, đó nó xâm nhập dễ lắm. Vì chúng ta còn phiền não mà, còn tham sân si thì nó bị nó chi phối, là bị nó theo rồi. Nên khi được lợi thì vui, khi mất lợi thì buồn, tức. Đó. Khi được lợi thì vui, mà khi mất lợi thì buồn, tức. Sanh ra quán thù. Được lợi thì vui, mà mất lợi thì kiếm à, coi ai làm ta mất lợi. À, cái anh này, cái cô nọ, chị kia làm tôi mất lợi, tôi đi kiếm mày, hỏi mày, à, chửi mày một cặp cho đã, hay là cái gì đó làm hại mày trở lại. Đó. Thì quán thù rồi. Thấy không? Nè, khi được lợi thì vui, mất lợi thì buồn, tức thì sanh ra quán thù. Cột quan trái làm hại kẻ khác đó, cột cái quan trái nhau rồi. Mày làm tao mất lợi, mày làm tao mất quyền chức, vậy tao phải hại mày. Cột quan trái làm hại kẻ khác. Đó cũng là nhân làm cho con người luân hồi và phải khổ mãi mãi. Đó, vì chúng ta cột quan trái với nhau, chúng ta làm hại nhau, thành ra nó là một cái nhân, một cái nhân để làm cho chúng ta bị luân hồi và khổ mãi mãi. Chung quy là ta không diệt bỏ được tám pháp thế gian, chung quy là nói cho cuối cùng là chúng ta không bỏ được cái tám pháp thế gian đó. Là được lợi, được quyền chức, được khen, được an vui thì muốn, mà mất lợi, mất quyền chức, bị chê, bị khổ là không muốn. Nhưng muốn cũng vậy, không muốn cũng vậy, nó vẫn vậy. Vì đó là pháp của thế gian. Vì chúng ta chưa đắc được quả niết bàn, vì chúng ta chưa bỏ được tham sân si là phiền não, vì chúng ta chưa thấy được cái chánh pháp của Đức Phật dạy. Mà có khi chúng ta thấy được mà chúng ta không hành được, thành ra nó phải còn. Nhưng mà chúng ta gán bỏ được phần nào hay phần đó, gán là như vậy. Riêng về các bậc trí thức á, khi được lợi lộc quyền chức cũng như khi bị mất, các ngài không lấy đó làm vui hay buồn, vì các ngài thấy rõ rằng dầu các món làm ta ưa thích có ở vĩnh viễn với ta chăng nữa, thì ngày kia ta phải bị mất một lượt với sắc thân này ra đi. Thấy không? Đó, các vị Bồ Tát A-la-hán, các vị thánh á, đó, ngài không có bực tức hay là lo lắng về cái chuyện tám pháp thế gian đó, vì ngài biết được cũng vậy mà không được cũng vậy. Một ngày nào đó đó, dầu có được đi một ngày nào đó đó, khi chúng ta chết, cái đó nó cũng đi mất hết trơn, nó cũng đi theo hết rồi, đâu có giữ nó được. Vui cũng vậy, buồn cũng vậy, những cái món lạc chúng ta ưa thích vậy, các bậc thánh ngài biết nó không phải thường trụ, nó là vô thường. Vì một ngày kia đó, ngài biết nói là khi chúng ta mất đi, chúng ta chết đi là mấy cái đó nó tiêu tan. Giờ không tiêu tan, bây giờ chúng nữa nó cũng tiêu tan, nó đâu có thường trụ. Thấy không? Trong lúc đó thế thường thì những gì ta yêu thương thích lắm, khi cái đó hư hay mất vì nguyên nhân nào thì ta càng buồn nhiều. Thế thường khi mà cái gì mà chúng ta thương nhiều nhất, chúng ta thích nhất, mà khi cái đó mất vì cái nguyên nhân nào đó chúng ta buồn nhiều. Thành ra đó, quý vị với tôi cũng vậy, cái món gì, có một cái việc gì mà ta thương nhất, ta yêu nhất, cái đó là cái khổ nhất. Thế à? Mà chúng ta không có học pháp thì chúng ta nghĩ nói thương nhất là tốt, yêu nhất là tốt. Tâm con người còn đậm nữa chứ, người ta không thương mình nhiều á, còn giận nữa. Hả? À? Mà không biết mà người ta thương mình nhiều đó là cái khổ đó. Mà ta không thương mình nhiều lại giận nữa. Sao hồi đó thương nhiều giờ thương ít vậy? Thấy không? Đó. Nhưng mà các vị thánh ngài thấy cái đó, ngài nói cái gì mà chúng ta thương nhất, cái gì mà chúng ta yêu quý nhất, cái đó nó hư hay mất do cái nguyên nhân gì đó, chúng ta buồn nhiều hơn. Càng thương nhiều càng buồn nhiều, càng yêu nhiều thì càng khổ nhiều. Và các bậc thánh ngài thấy, nếu mà ta có nhiều vật mà ta yêu thương nhiều, mỗi ngày mất đi một món thì cái khổ ấy sẽ càng tăng gia. Có nhiều cái mà chúng ta thương nhiều, thích cái này thương cái nọ nhiều món, mà một ngày nó mất đi món, nó phải tiêu với thế gian mà, nó phải tiêu, nó phải diệt, nó phải hoại, thì chúng ta khổ theo nó dài dài. Nói về tâm không rung động, Đức Phật dạy cái tâm không rung động vì pháp thế gian là tâm của các bậc thánh nhân, chỉ có tâm của các bậc thánh mới là tâm không rung động. Thấy không? Dạ. Còn ta, chúng ta là phàm phu phàm nhân, không sao tránh khỏi, nhưng ta cũng phải ráng diệt lần đi, ngày nào duyên ta đến ta cũng đắc được thánh quả. Trong kinh nói tâm không rung động chỉ có bậc thánh ngài đắc quả thôi, còn chúng ta là phàm phu phàm nhân thì không sao tránh khỏi cái tâm rung động chúng ta. Nhưng mà chúng ta phải gán tu, chúng ta phải gán bỏ nó lần lần, gán diệt nó lần lần, cái ngày nào mà cái duyên lành của chúng ta đến chúng ta cũng đắc quả được, chúng ta đắc được như các bậc đó vậy. Thấy không? Có hai cái pháp làm cho tâm không rung động vì pháp thế gian. Có hai cái pháp làm cho cái tâm không rung động vì cái pháp thế gian đó. Một là bước đầu tiên đó, học và hành minh sát tuệ. Chúng ta phải gắng học và hành là làm theo minh sát tuệ. Tôi thường nói với vị cái minh sát tuệ thì tôi cũng nói nhiều chục lần lắm. Minh là minh bạch, sát là thấy, thấy rõ ràng, tuệ là trí tuệ. Làm sao cho chúng ta lấy trí tuệ thấy được rõ ràng, thấy cái gì? Thấy cái sự vô thường, khổ não, vô ngã. Thấy thế gian này vô thường, không thường trụ. Nếu chúng ta thấy được cái thế gian không thường trụ thì chúng ta đâu có dính ở trong cái tám pháp thế gian đó. Thấy không? Mình sắp phải thấy. Thấy ba cái tướng, thấy ba cái thật tướng. Là, thứ nhất là vô thường, một cái thật tướng. Thứ hai là khổ, vì nó không thường trụ, nó hư hoại, nó tiêu diệt thành ra nó khổ. Thấy được cái đó. Thấy không? Rồi cái gì nó vô ngã là không phải ta, như nãy tôi nói. Chúng ta ở tạm bỡ thôi mà. Nếu thấy được ba cái thật tướng đó rồi, chúng ta đâu có khổ nữa. Chúng ta đâu có dính trong tám pháp thế gian nữa. Thành ra đó, có hai cái pháp làm cho tâm không rung động, làm cho tâm chúng ta không rung động đó là: một là chúng ta hành minh sát tuệ, để trí nhớ quan sát từng mọi việc, dùng trí tuệ phán đoán việc làm, làm cho trí tuệ và trí nhớ càng ngày càng tăng trưởng. Quan sát thấy thân này là vô thường, thân này là khổ, và thân này là không phải của ta, vô ngã. Nên bền công tu tập mãi mãi theo minh sát tuệ. Rồi chúng ta muốn tránh tám cái pháp thế gian đó để khỏi khổ thì chúng ta phải hành theo minh sát tuệ, là lấy cái trí nhớ đó, trao dồi cái trí nhớ, do trí nhớ mỗi ngày nó tăng trưởng lên. Quan sát thấy cái thân này vô thường, thấy cái này là khổ, thấy là vô ngã. Tôi nhắc nhở quý vị hoài nói vô thường, khổ não, vô ngã gì đi nữa, trước hết quý vị con mắt hết cái lục căn đó, sáu cửa thành đó, giữ kín sáu cửa thành đi, tập trước đi, thấy không? Sáu cửa thành mà không giữ kín đó, hé cửa đó là lục tặc nó vô đó, là sáu tướng cướp nó nhào vô rồi, hiểu không? Cái một lục tặc lục đạo đó, sáu con đường đó nó vô rồi. Thành ra chúng ta phải tập làm sao con mắt nè, lỗ tai nè, cái đó dễ mà cái tâm khó tập nhất được. Bởi vì nó là lục căn mà, nhãn nhĩ tỷ thì thanh ý đó, cái ý đó như tôi nói nãy đó, khó lắm. Muốn làm cái ý của mình không làm ý người ta, cái gì cũng làm theo ý mình đó, không làm theo ý người ta. Thành ra đó, cái đó khó. Chúng ta phải lấy cái trí nhớ nhắc nhở nè. Học tu minh sát tuệ là như vậy, là thấy được thật tướng của vô thường, khổ não, vô ngã. Điều thứ hai là chúng ta phải hành theo bát chánh đạo. Đó, chúng ta phải hành theo bát chánh đạo. Tôi nói cái bát chánh đạo quý vị nghe cũng nhiều lần rồi, nhưng mà cái bát chánh đạo quý vị phải nghe, phải học hỏi cho kỹ càng. Bát chánh đạo thứ nhất là chánh kiến, là phải thấy cho đúng đắn. Cái gì cũng phải thấy cho đúng đắn, đừng có thấy sai. Thấy đúng đắn là gì? Thấy đúng đắn là thấy thế gian này vô thường đó, thế gian này là khổ, thân này không phải của ta, ông mới thấy đúng đắn. Đó là chánh kiến. Thấy đúng đắn gì? Thấy có nhân quả, thấy có luân hồi, thấy có thiện có ác, tạo thiện thì được thiện mà tạo ác thì được ác. Thấy đúng đắn là thấy như vậy đó, là chánh kiến đó, bắt cái đạo thứ nhất đó. Cái đó là chuyện lớn lớn, chứ đừng nói cái thấy cái chuyện thường thôi. Phải thấy cho đúng, bất kỳ chuyện gì cũng phải thấy cho đúng. Chính tư duy, cái bát chánh đạo thứ hai là suy nghĩ đúng, là suy nghĩ việc thiện, đừng suy nghĩ việc ác, thấy không? Là suy nghĩ đúng, suy nghĩ giúp người, đừng suy nghĩ hại người, là suy nghĩ đúng, thấy không? Suy nghĩ tới cái diện bố thí, cho người ta, giúp đỡ người ta, suy nghĩ tới chuyện tu hành, thấy không? Đó, suy nghĩ tới chuyện trì giới đó, cái đó là suy nghĩ đúng đó. Suy nghĩ đúng là việc lớn lớn mà muốn nói như vậy. Cái bát chánh đạo thứ ba là gì? Là chánh ngữ, là lời nói đúng đó. Lời nói đúng là gì? Là nói cái gì ra cũng nói việc thiện, đừng nói việc ác đó. Nhất là đừng có giọng ngữ, là lời nói đúng. Khi không có giọng ngữ rồi là lời nói đúng, phải không? Nói hòa hợp, đừng có nói cho người ta giận hờn đâm thọc, là lời nói đúng. Chính ngữ á, nói những lời êm dịu lễ phép là lời nói đúng, đừng có chửi rủa người ta á, là lời nói đúng. Còn cái lời nói đúng cao quý nhất là gì? Giải pháp, nhắc nhở người ta tu hành, là lời nói đúng cao thượng nhất. Thấy không? Đó là chính ngữ. Rồi cái thứ tư, bác sĩ đạo tư là chánh nghiệp, là nghề nghiệp đúng. Chúng ta nên làm những nghề nghiệp cho đúng. Và cũng như là chúng ta làm ăn cái gì đó cũng phải tránh xa những sự nghĩa là làm sai làm quấy, đó là nghề nghiệp đúng. Cái thứ năm là chánh mạng.